Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 9 tháng 10 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về Đức Thánh Cha tôn phong hai tiến sĩ hội thánh và khai mạc Thượng Hội đồng Thế giới lần thứ 13. Kế tiếp là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phố cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời mỗi khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lại Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài niềm chất nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 38 đến câu 42. Khi ấy, Đức Giêsu vào một làng kia. Có một người phụ nữ tên là Marta đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Marta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói, thưa thầy, em con để mình con phục vụ mà thầy không để ý tới sao? Xin thầy bảo nó giúp con một tay. Chúa đáp, Marta, Marta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Anh chị em thân mến, khi chú giải đoạn tin mừng này, Thánh Bernardo đã đặt cho đầu đề là biết nghe lời Chúa và xếp vào mục Chúa huấn luyện các môn đệ mà gồm có cả cô Marta và Maria. Đó là dạy các môn đệ phải biết học lắng nghe lời Chúa và lấy điểm này làm ưu tiên số một. Chúa Giêsu và các môn đệ lên Jerusalem, các vị ghé vào nhà ba người bạn thân. Và cả hai chị em đều niềm nở với Chúa, mỗi người mỗi cách. Và dưới cái nhìn của Chúa, người nghe lời Chúa được đánh giá cao hơn. Điều đó cho chúng ta thấy giá trị của việc nghe lời Chúa. Thời gian của Chúa còn ở trần gian này ít ỏi, nên việc dạy dỗ là rất cần thiết. Chúa cũng đã có lần quên ăn để giảng tin mừng. Như chúng ta thấy nơi Gioan chương 6, câu 32 đến câu 34, thì hẳn Chúa cũng quên ăn hay không cần ăn để huấn luyện các môn đệ, để cho họ thấy việc lắng nghe lời Chúa là cần thiết. Từ câu chuyện của bài tin mừng hôm nay, chắc hẳn có người hỏi rằng, ai vất vả, ai thảnh thơi, ai khôn ngoan và ai khờ dại? Đức Giêsu hẳn không làm một cuộc so sánh về hai thái độ. Tinh thần hiếu khách được biểu lộ qua cả hai việc làm. Đức Giêsu đề cao thái độ của cô Maria, nhưng không hề coi nhẹ sự phục vụ của chị Marta. Giữa những mối bận tâm của đời sống, dĩ nhiên chúng ta cần phải nỗ lực chu toàn những trách nhiệm của mình, Nhưng đừng để quên điều quan trọng nhất trong đời sống mình là phải gặp gỡ và sống thân mật với Chúa. Lạy Chúa, xin nung nấu sự khao khát trong tâm hồn chúng con để chúng con luôn hướng về, tìm kiếm và kết hiệp với Chúa. Amen.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm Chúa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đem chất ngất niềm vui, trọn bên ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với chị An.
Tin Loreto, Italia. Đức Thánh Cha phó thác năm đức tin và Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 13 cho Đức Mẹ Loreto. Theo gương vị tiền nhiệm Trần Phước Gioan 23, hôm 4 tháng 10 năm 2012 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đến hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ Loreto và phó thác cho Mẹ Thiên Chúa hai biến cố lớn sắp đến của giáo hội là năm Đức Tin và Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 13 về việc tái truyền giảng tin mừng. Cách đây 50 năm, ngày 4 tháng 10 năm 1962, Đức Trân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 đã đến hành hương tại Loreto một tuần lễ trước khi long trọng khai mạc công đồng chung Vaticano đệ nhị. Loreto có nhà Đức Mẹ ở trong vương cung thánh đường rộng lớn với những bức tường bằng đá quý được xây dựng dưới thời Đức Giáo Hoàng Giulio đệ nhị năm 1503 đến năm 1513. Đến đền thánh, Đức Thánh Cha đã kính viếng mình Thánh Chúa và nhà Đức Mẹ. Và vào lúc 11 giờ, Ngài chủ sự thánh lễ tại quảng trường bên ngoài, trước sự hiện diện của khoảng 5.000 tín hữu ngồi chật trong khu vực, cùng với nhiều giám mục và linh mục tu sĩ. 5.000 người khác đứng tại khu vực lân cận để tham dự thánh lễ và chào đón Đức Thánh Cha. Trong số các vị đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ, có Đức Hồng Y Bettone, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Tổng giám mục Salvatore Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, và Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, và các giám mục miền Marche, miền Trung Italia. Trong bài giảng thánh lễ, sau khi nhắc đến cuộc viếng thăm 50 năm về trước của Đức Gioan 23 tại Loreto, Đức Thánh Cha nói rằng, tôi cũng muốn đến hành hương tại đây để phó thác cho Mẹ Thiên Chúa hai sáng kiến quan trọng của giáo hội, là năm Đức Tin sẽ bắt đầu trong vòng một tuần lễ, ngày 11 tháng 10, kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng chung Vaticano đệ nhị, và Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới mà tôi triệu tập trong tháng 10 này về đề tài tái truyền giảng tin mừng để thông truyền Đức Tin Kitô. Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa nhà Đức Mẹ trong tương quan với mầu nhiệm nhập thể, và Ngài khẳng định rằng, Đức Trân Phước Gioan 23 cách đây 50 năm tại Loreto này đã mời gọi chiêm ngắm mầu nhiệm ấy, suy tư về sự nối kết giữa trời và đất là mục tiêu của sự nhập thể và cứu chuộc. Và Đức Trân Phước nói tiếp rằng, chính công đồng cũng có mục đích là ngày càng chiếu tỏa ánh sáng phúc lợi của sự nhập thể và cứu chuộc của Chúa Kitô trong mọi hình thức của đời sống xã hội. Đó là lời mời gọi vẫn còn vang dội mạnh mẽ ngày nay. Trong cuộc khủng hoảng hiện nay, không những về kinh tế nhưng cả các lĩnh vực khác nhau của xã hội, sự nhập thể của con Thiên Chúa nói với chúng ta, con người quan trọng dường nào đối với Thiên Chúa và Thiên Chúa quan trọng dường nào đối với con người. Nếu không có Thiên Chúa, con người rốt cục sẽ để cho sự ích kỷ của mình thắng lướt tình liên đới và tình yêu, những sự vật chất trội vượt trên các giá trị, chiếm hữu trội vượt hơn và hiện diện trong cuộc sống. Cần trở về với Thiên Chúa để con người tái trở thành con người. Với Thiên Chúa, cả trong những lúc khó khăn và khủng hoảng, sẽ không thiếu mất chân trời hy vọng. Sự nhập thể nói với chúng ta rằng, chúng ta không bao giờ lẻ loi. Thiên Chúa đã đi vào nhân tính của chúng ta và đang tháp tùng chúng ta. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói rằng, khi chiêm ngắm mẹ Maria, chúng ta phải tự hỏi xem chúng ta có muốn cởi mở đối với Chúa hay không, chúng ta có muốn dâng hiến cuộc sống chúng ta cho Ngài để trở thành một nơi cho Ngài hay không. Hay là chúng ta sợ sự hiện diện của Chúa có thể là một giới hạn tự do của chúng ta, phải chăng chúng ta muốn dành cho mình một phần đời sống chúng ta để nó chỉ thuộc về chúng ta mà thôi. Nhưng chính Thiên Chúa là đấng giải thoát tự do của chúng ta khỏi sự co cụm vào mình, khỏi sự khát khao quyền lực, chiếm hữu, thống trị, và làm cho tự do ấy có khả năng cởi mở đối với chiều kích hiến thân, yêu thương, phục vụ và chia sẻ. Đức tin làm cho chúng ta cư ngụ, ở lại, nhưng cũng làm cho chúng ta tiến bước trên nẻo đường đời. Về vấn đề này, nhà thánh ở Loreto cũng chứa đựng một giáo huấn quan trọng. Như chúng ta biết, nhà này được đặt trên một con đường. Một điều có vẻ là lạ thường. Theo quan điểm của chúng ta, nhà và con đường dường như loại trừ nhau. Trong thực tế, chính trong khía cạnh đặc biệt này có chứa đựng một sứ điệp đặc thù của nhà thánh này. Đây không phải là một nhà riêng, không thuộc về một người hay một gia đình, nhưng là một nơi cư ngụ mở rộng cho tất cả mọi người, có thể nói là ở trên con đường của tất cả chúng ta. Như thế, tại Loreto này, chúng ta thấy một căn nhà làm cho chúng ta lưu lại, cư ngụ, và đồng thời làm cho chúng ta tiến bước, nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta là những người lữ hành, chúng ta phải luôn tiến bước về một nơi cư ngụ khác, hướng về căn nhà vĩnh cửu, về thành thánh, là nơi ở của Thiên Chúa với nhân loại được cứu chuộc. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, trong cuộc hành hương này, theo vết Đức Chân Phước Gioan 23, Chúa quan phòng cho diễn ra vào đúng ngày kỷ niệm Thánh Francisco Assisi là tin mừng sống động đích thực. Tôi muốn phó thác cho mẹ chí thánh của Thiên Chúa tất cả những khó khăn mà thế giới chúng ta đang trải qua trong việc tìm kiếm sự thanh thản và an bình, những vấn đề của bao nhiêu gia đình đang lo âu hướng nhìn về tương lai, những ước muốn của người trẻ cởi mở đối với cuộc sống, những đau khổ của những người đang chờ đợi những cử chỉ và những chọn lựa liên đới và yêu thương. Tôi cũng muốn phó thác cho mẹ Thiên Chúa thời điểm ân phúc đặc biệt này đối với giáo hội đang mở ra trước chúng ta. Lạy mẹ, đã thưa xin vâng, đã lắng nghe Chúa Giêsu, xin mẹ nói với chúng con về Chúa, xin kể cho chúng con hành trình của mẹ để theo Chúa trên con đường đức tin. Xin giúp chúng con loan truyền Chúa để mỗi người có thể đón nhận Chúa và trở thành nơi ở của Thiên Chúa. Thánh lễ kết thúc lúc quá 12 giờ 15 phút. Đức Thánh Cha đã dùng bữa và gặp gỡ các tu sĩ, rồi nghỉ ngơi, và ban chiều lúc 5 giờ, Ngài đáp trực thăng trở về Roma. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tôn phong hai tiến sĩ hội thánh và khai mạc Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới lần thứ 13. Hôm Chủ nhật mùng 7 tháng 10 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô tại Roma, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cử hành thánh lễ tôn phong hai vị tiến sĩ hội thánh là Thánh Gioan Avila người Tây Ban Nha và Thánh nữ Hildegard von Bingen người Đức, đồng thời khai mạc Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới lần thứ 13 như công trình tái truyền giảng tin mừng. Có 408 vị đồng tế với Đức Thánh Cha, hầu hết là các nghị phụ, dự thính viên và chuyên viên, cũng như các cộng tác viên của Thượng Hội đồng Giám mục, đông đảo Hồng Y, Giám mục và các vị thủ lãnh của các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương và khoảng 30.000 tín hữu. Chúng tôi sẽ tường thuật chi tiết về thánh lễ đặc biệt này trong bài thời sự tiếp đây. Mong quý vị nhớ theo dõi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho các tín hữu trong năm đức tin. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ban ơn toàn xá cho các tín hữu nhân dịp năm đức tin từ ngày 11 tháng 10 năm 2012 đến ngày 24 tháng 11 năm 2013 theo những điều kiện được tòa ân giải thông báo. Trong sắc lệnh ký ngày 14 tháng 9 năm 2012 và được phòng báo chí tòa thánh phổ biến hôm 5 tháng 10 năm 2012, tòa ân giải nhắc lại chủ đích của Đức Thánh Cha khi ấn định năm đức tin nhân dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vaticano đệ nhị là để mời gọi dân Chúa và các giám mục toàn thế giới hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô tưởng niệm hồng ân đức tin quý giá trong thời kỳ ân phúc Chúa ban cho chúng ta, để tất cả các tín hữu được cơ hội tuyên xưng niềm tin nơi Chúa phục sinh tại các nhà thờ chính tòa và các thánh đường trên toàn thế giới, tại tư gia và trong gia đình họ, để mỗi người mạnh mẽ cảm thấy nhu cầu an tưởng hơn và thông truyền cho các thế hệ tương lai đức tin ngàn đời. Ngoài ra, năm đức tin cũng có mục đích kêu gọi tất cả các tín hữu riêng rẽ hoặc chung với cộng đoàn, làm chứng công khai về đức tin của mình trước mặt tha nhân trong những hoàn cảnh đặc thù của đời sống thường nhật. Sau khi nhắc lại giáo lý của Hội Thánh Công giáo về ân xá, sắc lệnh khẳng định rằng ân toàn xá được ban cho các tín hữu để hỗ trợ họ về đảng thiêng liêng trong việc theo đuổi các mục đích nói trên. Giáo hội dùng quyền quản lý ân cứu chuộc do Chúa Kitô thực hiện, thông ban cho các tín hữu dự phần và sự sung mãn ấy của Chúa trong cộng đồng hiệp thông của các thánh, cung cấp dồi dào cho họ các phương thế để đạt tới ơn cứu độ. Sau lời dẫn nhập trên đây, tòa ân giải tối cao cho biết, trong trọn năm đức tin này, các tín hữu có thể được hưởng ơn toàn xá, tha các hình phạt tạm vì tội lỗi nhờ lòng từ bi của Chúa, và có thể nhường các ơn này cho các linh hồn nơi luyện ngục nếu họ thành tâm thống hối, xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. 1. Mỗi khi họ tham dự ít là 3 bài giảng trong cuộc đại phúc hoặc ít là 3 bài học về các văn kiện Công đồng chung Vaticano đệ nhị và về những khoản trong sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo tại bất kỳ nhà thờ nào hoặc tại nơi thích hợp. 2. Mỗi khi họ hành hương tại một vương cung thánh đường giáo hoàng, một hang tọa đạo Kitô, một nhà thờ chính tòa, một nơi thánh do bản quyền địa phương chỉ định cho năm đức tin, ví dụ các tiểu vương cung thánh đường, các đền thánh dâng kính Đức Mẹ, các tông đồ và các thánh bổn mạng, và tham dự tại đó một lễ nghi thánh hoặc ít là dừng lại suy niệm một lúc và kết thúc bằng kinh lạy cha, kinh tin kính dưới bất kỳ hình thức nào hợp pháp, kêu cầu Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ hoặc thánh bổn mạng, tùy theo trường hợp. 3. Mỗi khi họ tham dự thánh lễ trọng thể hoặc phụng vụ giờ kinh kèm theo việc tuyên xưng đức tin dưới bất kỳ hình thức nào hợp pháp trong những ngày do bản quyền địa phương ấn định cho năm đức tin, ví dụ vào những lễ trọng kính Chúa, Đức Mẹ, lễ kính các thánh tông đồ và bổn mạng, lễ kính tòa thánh Phêrô tại bất kỳ nơi thánh nào. Và 4. Vào một ngày tín hữu tùy ý chọn lựa trong năm đức tin để kính viếng giếng rửa tội hoặc nơi khác mà họ đã lãnh nhận bí tích rửa tội và lặp lại những lời hứa khi chịu phép rửa theo bất kỳ hình thức nào hợp pháp. Các giám mục giáo phận và các vị tương đương theo luật nhân dịp buổi cử hành chính yếu, ví dụ ngày 24 tháng 11 năm 2013, lễ Chúa Kitô vua kết thúc năm đức tin, có thể ban phép lành tòa thánh với ơn toàn xá cho tất cả các tín hữu thành tâm lãnh nhận phép lành này. Tòa ân giải tối cao nói thêm rằng, những tín hữu thành tâm thống hối và không thể tham dự các lễ trọng vì lý do hệ trọng, như tất cả các nữ đan sĩ sống trong đan viện kín vĩnh viễn, những người sống ẩn dật, các vị ẩn tu, các tù nhân, những người già yếu, bệnh tật, cũng như những người phục vụ tại các nhà thương, bệnh xá, cũng được hưởng ơn toàn xá với cùng điều kiện nói trên, nếu tại tư gia hoặc tại nơi mà họ bị ngăn trở, họ hiệp ý với các tín hữu hiện diện đặc biệt trong những lúc lời Đức Thánh Cha và các giám mục giáo phận được truyền hình hoặc truyền thanh, họ đọc kinh lạy Cha, kinh tin kính dưới bất kỳ hình thức nào, và các kinh khác phù hợp với mục đích của năm đức tin, dâng những đau khổ và khó khăn trong cuộc sống của họ. Tin New York, Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi tôn trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Đức Tổng giám mục Mamberti đưa ra lời kêu gọi trên đây trong tuyên ngôn hôm 1 tháng 10 năm 2012 tại Đại hội đồng thứ 67 của Liên Hiệp Quốc. Ngài liệt kê những thành tựu của Liên Hiệp Quốc, nhất là hệ thống công pháp nhắm giúp giải quyết chiến tranh, xung đột và nhiều vấn đề khác của cộng đồng thế giới. Tuy nhiên, thế giới ngày nay vẫn còn đứng trước bao nhiêu thách đố và khó khăn với những cuộc xung đột lan tràn và kéo dài, hố chia cách giữa giàu nghèo ngày càng sâu rộng, hòa bình thế giới cũng bị đe dọa và cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh đang đe dọa cả những người công nghệ cao. Liên Hiệp Quốc bất lực, thiếu sức mạnh đoàn kết và không có sức thuyết phục trong việc giải quyết nhiều cuộc xung đột mà Syria hiện nay là một trường hợp điển hình. Đức Tổng giám mục Mamberti nhấn mạnh rằng chỉ có một cộng đồng quốc tế ăn rễ sâu trong các giá trị thực sự phù hợp với phẩm giá con người mới có thể mang lại những giải pháp khả thi cho những loại xung đột mới giữa các nhóm liên quốc đang phổ biến một ý thức hệ bá quyền ngụy tôn giáo, coi rẻ các quyền con người và hòa bình nơi dân chúng. Theo Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh, nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng đa diện hiện nay của thế giới chính là một nhân sinh quan không coi trọng phẩm giá con người. Ngài nói, thật là một ảo tưởng khi muốn kiến tạo sự hòa hợp đích thực giữa các dân tộc, muốn bảo đảm sự sống chung hòa bình và các cộng tác thực sự giữa các quốc gia. Nếu người ta không có một nhân sinh quan, tuy không chối bỏ trên lý thuyết tầm quan trọng của phẩm giá và các quyền căn bản của con người, nhưng trong thực tế, loại bỏ xuống hàng thứ yếu, chiều kích sâu xa của phẩm giá và đặc tính duy nhất của con người, và thay vào đó đề cao những ý niệm tập thể mơ hồ, thu hẹp con người vào loại tiêu thụ hoặc những tác nhân sản xuất của thị trường. Đức Tổng giám mục Mamberti cũng tố giác và kêu gọi loại bỏ những toan tính coi các mục tiêu phát triển được đề ra hồi đầu ngàn năm mới và chương trình phát triển sau năm 2015, cũng như việc giải thích các hiệp ước về các quyền con người dựa trên một quan niệm thu hẹp và duy tương đối về con người, khôn khéo dùng các kiểu nói mơ hồ đe dọa quyền sống và có xu hướng hủy bỏ kiểu mẫu gia đình dựa trên sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ, quy hướng về sự sinh sản và giáo dục con cái. Những toan tính ấy rốt cục làm suy yếu một cách không thể hồi lại được uy tín và sự hợp pháp của Liên Hiệp Quốc trong tư cách là một phương thế phổ quát để đạt tới một sự cộng tác và hòa bình lâu dài.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Thánh Cha tôn phong hai tiến sĩ hội thánh và khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 13 do Hoàng Quân trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, từ Chủ nhật ngày 7 tháng 10 năm 2012, Giáo hội Công giáo đã có thêm hai vị tiến sĩ hội thánh, và công trình tái truyền giảng tin mừng được đẩy mạnh với Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 13. Hai vị tiến sĩ thứ 34 và 35 của hội thánh là Thánh Joan Avila người Tây Ban Nha và Thánh nữ Hildegard von Bingen người Đức. Hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô có lối 30.000 tín hữu và có hơn 20 hồng y đã về hưu và không đồng tế. Có 408 vị đồng tế với Đức Thánh Cha, hầu hết là các nghị phụ, dự thính viên và chuyên viên, cũng như các cộng tác viên của Thượng Hội đồng Giám mục. Trong số này có 49 hồng y, 7 vị thủ lãnh của Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương, tức là các vị thượng phụ và tổng giám mục trường, cùng với 120 giám mục, thêm vào đó có 75 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha và Đức, đồng tế trong thánh lễ phong tước vị tiến sĩ hội thánh. Sau kinh cầu các thánh, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã xin Đức Thánh Cha tôn Phong Thánh Joan Avila và Hildegard von Bingen làm tiến sĩ hội thánh. Ngài nói, các vị đã chiêm ngắm sự hiện diện sâu thẳm của Con Thiên Chúa trong lịch sử trần thế, và với tâm hồn say mê, trí thông minh sắc bén, các vị đã thám hiểm những chân trời mới của vẻ đẹp trường cửu mà Chúa mặc khải. Vì thế, ngày nay, các vị vẫn có thể tuôn đổ dòng nước sự sống và làm chứng về niềm vui của sự tìm kiếm chân lý một cách không biết mệt mỏi và phong phú. Tiếp sau lời Đức Hồng Y Amato là phần tóm lược tiểu sử hai vị thánh tân tiến sĩ. Sau cùng, Đức Thánh Cha tuyên bố như sau. Đón nhận ước muốn của nhiều anh em trong hàng giám mục và nhiều tín hữu trên toàn thế giới, sau khi có ý kiến của Bộ Phong Thánh, và sau khi suy nghĩ chín chắn và đạt tới sự xác tín hoàn toàn và chắc chắn, với trọn quyền tông đồ, tôi tuyên bố Thánh Joan Avila, Linh Mục Giáo Phận, và Thánh Nữ Hildegard von Bingen, nữ đan sĩ đã khấn thuộc dòng Thánh Điển Đức, là tiến sĩ hội thánh, nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Sau nghi thức tôn phong tiến sĩ hội thánh, thánh lễ được bắt đầu như thường lệ, với ca nhập lễ, kinh thương xót và vinh danh với các bài đọc của Chủ nhật thứ 28 thường niên. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nói đến ý nghĩa việc tái truyền giảng tin mừng. Cuộc khủng hoảng của hôn nhân ngày nay gắn liền với cuộc khủng hoảng đức tin. Sau cùng là vai trò của các thánh trong việc tái rao giảng tin mừng. Ngài quảng diễn bài tin mừng của Chủ nhật 28 thường niên 5B. Trong đó có lời Chúa Giêsu dạy. Vì thế người nam sẽ lìa bỏ cha mẹ và kết hợp với vợ mình, và cả hai trở thành một xác thể duy nhất. Ngài đặt câu hỏi, lời này nói gì với chúng ta ngày nay? Tôi thấy lời ấy dường như mời chúng ta ý thức hơn về một thực tại đã được biết đến, nhưng không được hoàn toàn đề cao giá trị, đó là hôn nhân. Lời này của Chúa đã là một phúc âm, một tin mừng cho thế giới ngày nay, đặc biệt là thế giới xa lìa Kitô giáo. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng hôn nhân ngay tại những vùng kỳ cựu được truyền giảng tin mừng đang trải qua một cuộc khủng hoảng sâu đậm. Và đó không phải là một sự tình cờ. Hôn nhân gắn liền với đức tin, không phải theo một nghĩa tổng quát. Hôn nhân như một sự kết hiệp yêu thương chung thủy và bất khả phân ly, dựa trên ơn thánh, đến từ Thiên Chúa duy nhất và ba ngôi, đứng trong Chúa Kitô đã yêu thương chúng ta bằng một tình yêu trung tín cho đến thập giá. Ngày nay chúng ta có thể lĩnh hội tất cả các chân lý của lời khẳng định ấy, trái ngược với thực tại đau thương của bao nhiêu hôn nhân bị tan vỡ. Có một sự tương ứng hiển nhiên giữa cuộc khủng hoảng đức tin và khủng hoảng hôn nhân. Và như giáo hội từ lâu vẫn khẳng định và làm chứng rằng, hôn nhân được kêu gọi không phải chỉ trở thành một đối tượng mà thôi, nhưng còn là chủ thể của cuộc tái truyền giảng tin mừng. Điều này được thể hiện trong nhiều kinh nghiệm gắn liền với các cộng đoàn và phong trào, nhưng còn ngày càng được thực hiện trong cơ cấu của các giáo phận và giáo xứ, như cuộc gặp gỡ các gia đình Công giáo thế giới mới đây đã chứng tỏ. Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện Công đồng chung Vatican II đã mang lại một sự thúc đẩy mới cho việc truyền giáo qua việc nhấn mạnh đến ơn gọi nên thánh của mọi người. Các thánh thực là những người nắm vai chính trong việc truyền giáo theo mọi ý nghĩa. Các vị đặc biệt cũng là những người đi tiên phong và là những người khích lệ công trình tái truyền giảng tin mừng, qua việc truyền cầu và qua gương sống. Chú ý đến sức sáng tạo của thánh linh, các thánh tỏ cho những người dừng dưng và cả những người đố kỵ vẻ đẹp của tin mừng và sự hiệp thông trong Chúa Kitô. Mời gọi các tín hữu nguội lệnh hãy tái khám phá lòng yêu thích lời Chúa và các bí tích, đặc biệt là bánh sự sống, thánh thể. Trong số các nhà truyền giáo quảng đại loan báo tin mừng cho những người ngoài Kitô giáo, có nhiều vị thánh nam nữ, thường tại các xứ truyền giáo và ngày nay, tại tất cả các nơi có những người ngoài Kitô sinh sống. Từ sự kiện trên đây, Đức Thánh Cha đã nhắc đến hai vị tân tiến sĩ hội thánh. Ngài đề cao tinh thần truyền giáo của Thánh Gioan Avila, tận tụy giảng thuyết và gia tăng việc lĩnh nhận bí tích nơi các tín hữu. Thánh nữ Hildegard von Bingen, phụ nữ quan trọng của thế kỷ 12, đã đóng góp quý giá cho sự tăng trưởng của giáo hội trong thời đại của người, đề cao giá trị những ơn đã lĩnh nhận từ Chúa và tỏ ra là một phụ nữ có trí thông minh linh động, nhạy cảm sâu xa và được nhìn nhận là một người có uy tín lớn về tinh thần. Thiên Chúa đã ban cho thánh nữ tinh thần tiên tri và khả năng bén nhạy phân định các dấu chỉ thời đại. Thánh Hildegard có lòng yêu mến sâu xa đối với thiên nhiên, đào sâu y khoa, thi văn và âm nhạc, nhất là người có lòng trung thành mạnh mẽ đối với Chúa Kitô và giáo hội. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, việc nhìn đến lý tưởng của đời sống Kitô được biểu lộ trong ơn gọi nên thánh, thúc đẩy chúng ta khiêm tốn, nhận thức sự giòn mỏng của bao nhiêu Kitô hữu, đúng hơn là tội lỗi của họ, tội cá nhân và cộng đoàn, tạo nên một chướng ngại lớn cho công cuộc rao giảng tin mừng. Cái nhìn ấy cũng thúc đẩy chúng ta nhìn nhận sức mạnh của Thiên Chúa trong đức tin, gặp sự yếu đuối của con người. Vì thế, ta không thể nói về công cuộc truyền giảng tin mừng mà không có một tâm trạng hoán cải chân thành, để cho mình được hòa giải với Thiên Chúa và tha nhân, chính là con đường tốt nhất để tái truyền giảng tin mừng. Chỉ khi được thanh tẩy, các tín hữu Kitô mới có thể tìm lại niềm hãnh diện hợp pháp về phẩm giá làm con cái Thiên Chúa, được dựng nên theo hình ảnh của Chúa và được cứu chuộc bằng máu của Đức Giêsu Kitô, và họ có thể cảm nghiệm được niềm vui của Chúa để chia sẻ với mọi người gần xa. Trong phần lời nguyện giáo dân bằng nhiều thứ tiếng, cộng đoàn đã cầu nguyện cho giáo hội, cho Đức Thánh Cha và các nghị phụ thượng hội đồng giám mục, cho các nhu cầu của đời sống nhân loại, các nhà giảng thuyết và các thần học gia, cho những người thuộc giới văn hóa, khoa học và y tế. Cuối thánh lễ, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã chủ sự kinh truyền tin. Trong bài huấn dụ ngắn, Ngài nhắc đến lễ Đức Mẹ Mân Côi mừng vào Chủ nhật vừa qua và mời gọi các tín hữu hiệp ý với những lời cầu khẩn được dâng lên Mẹ Thiên Chúa ở đền thánh Đức Mẹ Pompei, Nam Italia. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi mọi người nêu cao giá trị của kinh Mân Côi trong năm Đức Tin sắp bắt đầu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài chi tiết thánh lễ Đức Thánh Cha tôn phong hai vị tân tiến sĩ hội thánh và khai mạc khóa họp thường kỳ lần thứ 13 của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, dựa theo tường thuật từ Roma của Linh mục Giuse Trần Đức Anh, dòng Đa Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tầng. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày. Thank you. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco chương 10 câu 17 đến câu 30. Đức Giêsu vừa lên đường thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt người và hỏi: "Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ kính cha mẹ." Anh ta nói: "Thưa thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ." Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi." Anh ta sa sầm nét mặt vì lời đó và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao." Nghe người nói thế, các môn đệ sững sờ, nhưng người lại tiếp: "Các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Còn lạc đà chui có lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa." Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu?" Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế. Vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được." Ông Phêrô lên tiếng thưa người: "Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy." Đức Giêsu đáp: "Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì thầy và vì Tin Mừng mà bây giờ ngay ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con hay ruộng đất gấp trăm cùng với sự ngược đãi và sự sống đời đời ở đời sau." Quý vị và các bạn thân mến, thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Bài Tin Mừng giới thiệu với chúng ta một người say mê và chân thành đến bày tỏ nguyện vọng sâu xa nhất đã bám rễ nơi trái tim con người: nguyện vọng được sống viên mãn. Một con người vô danh, hẳn người này có thể là mỗi người chúng ta. Đến với Đức Giêsu là đúng rồi, nhưng đáp lại được lời đề nghị cũng là lời mời gọi của người rõ ràng là việc không đơn giản. Chúng ta cùng khám phá sứ điệp của Tin Mừng. Điểm thứ nhất, bài tường thuật cuộc gặp gỡ của Đức Giêsu với người giàu có. Điều gì thực sự có giá trị? Điều gì thực sự có ý nghĩa? Cuộc sống hiện tại kết thúc với cái chết. Người giàu đến gặp Đức Giêsu xác tín rằng có một sự sống đời đời. Anh có nhiều của cải, anh biết cách lo liệu cho cuộc sống trần thế, nhưng cảm thấy có trách nhiệm đối với cuộc sống tương lai. Anh muốn sống cuộc sống trần gian thế nào để không mất chỗ trong cuộc sống vĩnh cửu. Anh rất tin tưởng đến gặp Đức Giêsu và chờ đợi nhận được những lời khuyên tốt. Đức Giêsu chỉ cho anh các điều rằng: ai muốn tôn trọng ý muốn của Thiên Chúa thì đang ở trên đường dẫn tới sự sống đời đời. Người đến gặp Đức Giêsu đây đang đi đúng đường. Anh đã giữ các điều răn từ thuở nhỏ. Lạ lùng là Đức Giêsu không cổ võ cách sống của anh mà bảo anh về. Người lại bảo anh tự giải thoát khỏi mọi của cải và đến để đi theo người. Người chỉ cho anh thấy một nội dung và một lối sống hoàn toàn mới. Anh phải đi theo người mãi mãi, lắng nghe lời người nói, nhìn xem các công việc người làm, có đầy thần khí của người, ở lại mãi với người, chia sẻ lối sống của người. Sự hiệp thông liên tục với người đưa anh đến chỗ hiểu thế giới và đời sống của Đức Giêsu và chuẩn bị cho anh đi vào trong cuộc sống đời đời, nghĩa là cuộc sống trong nước Thiên Chúa, trong sự hiệp thông với Thiên Chúa. Ở đây, Đức Giêsu khẳng định rằng con đường mà người đang theo được hướng dẫn bởi thánh ý Thiên Chúa cũng một cách trực tiếp và đảm bảo như các điều răn. Và người cũng khẳng định rằng chính người có khả năng dẫn đưa tuyệt đối chắc chắn đến sự sống đời đời. Và Đức Giêsu mời gọi anh làm cử chỉ như các môn đệ đầu tiên. Nhưng người giàu đã không hiểu lời mời gọi của Đức Giêsu là tin mừng. Anh muốn vừa bám vào của cải, vừa đi theo Đức Giêsu. Sự kiện phải chọn lựa làm cho anh buồn rầu. Điểm thứ hai, Đức Giêsu giáo huấn các môn đệ về sự khó khăn của việc từ bỏ. Đức Giêsu không nói ậm ờ về sự khó khăn trong việc từ bỏ của cải. Thái độ sửng sốt của các môn đệ là dịp để người nhắc lại giáo huấn. Đến được nước Thiên Chúa là chuyện khó khăn. Sự kiện các môn đệ được gọi là con chỉ có ở đây trong tin mừng Marco, cho hiểu rằng lời khẳng định được nhắm trực tiếp cho họ. Nhưng Đức Giêsu cất đi cho họ nỗi lo âu về tương lai khi quy hướng họ về Thiên Chúa. Trong Cựu Ước có những câu nói với nội dung như thế. Chúng ta có thể xem sách Gióp chương 42 câu 2, sách Sáng Thế chương 18 câu 14. Điểm thứ ba, Đức Giêsu giáo huấn về phần thưởng dành cho người môn đệ. Trong câu trả lời cho Phêrô, Đức Giêsu cho thấy là người ta có thể đạt được sự sống này nếu liên kết với bản thân người. Người nào siêu thoát với những liên hệ với của cải và gia đình mình mà gắn bó với Đức Giêsu thì sẽ thấy mở ra trước mắt một chân trời các quan hệ bao la hơn. Một người đi vào trong gia đình những người đã liên kết với Đức Giêsu thì gặp lại những của cải và các người thân thuộc của mình, nhờ đó đạt được một cuộc sống mới mẻ và phong phú hơn. Đồng thời, người ấy lại đang ở trên con đường chắc chắn đưa tới sự sống đời đời. Câu trả lời của Đức Giêsu hàm chứa tin mừng. Người cho thấy rằng nhờ trung gian là bản thân người, người ta có thể đạt được sự sống hoàn toàn mới mẻ, một sự sống có giá trị không thể triệt tiêu. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Giêsu đã cho người đến gặp người hiểu rằng vấn đề ở đây không còn phải là luật lệ luân lý, cũng chẳng phải là vấn đề sống khổ chế, mà là đi theo Đức Giêsu để tiến về tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa. Cần phải để cho Đức Giêsu dạy cho biết đi từ một nền luân lý nhằm tìm kiếm sự hoàn thiện đến logic của đức tin, hệ tại ở chỗ không đặt mình làm trung tâm nữa, nhưng chọn sống theo tin mừng, theo Đức Giêsu. Trong viễn tượng này, phân biệt giữa giới răn và lời khuyên chẳng còn ý nghĩa gì cả. Hoặc bước theo Đức Kitô, hoặc không bước theo người. Hoặc túi tiền, hoặc sự sống. Bước theo Đức Kitô có nghĩa là để rộng đường cho Thiên Chúa tự do hành động, mà với người mọi sự đều có thể được. Chúng ta có thể áp dụng những điểm trong sứ điệp của tin mừng vào cuộc sống hôm nay như sau. Điểm thứ nhất, một người đi tìm sự sống. Chúng ta tưởng tượng là người đến gặp Đức Giêsu đang có tất cả mọi sự, nhưng đến một lúc nào đó anh ta hiểu rằng đời sống của anh thiếu một điều gì đó. Rất có thể anh thiếu một cảm thức sâu xa về ý nghĩa của đời sống để khỏi trở thành vô ích. Và anh nhận biết rằng chỉ có Đức Giêsu mới đưa lại cho anh câu trả lời đúng đắn nhất. Trước khi trả lời, Đức Giêsu đã làm một cử chỉ đơn giản nhưng rất tiêu biểu, đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người đi xa hơn bộ áo đẹp bên ngoài để nhìn thẳng vào anh ta và để đọc ra những gì đang chất chứa nơi đáy lòng anh ta. Đức Giêsu chính là lời xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy, vì sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi. Thế rồi, người đã khẳng định giá trị cứu độ của việc tuân giữ các điều răn. Đến đây, người đối thoại đáp: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ." Điểm thứ hai, phải từ bỏ những cái có hạn để đón nhận ân ban vô hạn. Tưởng là con người kia đã có đủ, bây giờ chỉ cần làm thêm. Đức Giêsu lại nói, anh chỉ còn thiếu có một điều. Người đề nghị anh từ bỏ tất cả, nhưng vẫn là của cải có giới hạn, để có một kho tàng trên trời, tức là ân ban vô giới hạn. Tuy nhiên, việc từ bỏ này lại được thực hiện bằng việc đi theo người mỗi ngày. Thế là người này đã không đủ can đảm đáp trả, vì có nhiều của cải. Anh đành chấp nhận thiếu một điều mãi mãi, dù anh có nhiều của cải, anh sẽ mãi mãi thiếu một điều. Mọi người được yêu cầu đặt việc bước theo Đức Giêsu vì người và vì tin mừng trước tất cả mọi sự, thậm chí trước chính bản thân mình và sự trọng kính của người đương thời. Tính mới mẻ triệt để của lời Đức Giêsu kêu gọi đi theo người không hệ tại lời mời từ bỏ, nhưng hệ tại khả năng kết dệt một liên hệ mới, có được một nội dung mới cho cuộc sống. Nhận ra, nhận được lời kêu gọi của Đức Giêsu là nhận được tin mừng, cũng là một đặc quyền cao cả. Bởi vì, chẳng hạn, đặc quyền này đã không được ban cho người ở Gerasa sau khi đã được giải thoát khỏi ma quỷ. Đức Giêsu mời gọi chúng ta tách mình khỏi của cải, không phải để rồi chỉ còn hai bàn tay trắng, nhưng để chúng ta trở nên tự do và có khả năng liên kết với người. Ta chỉ có thể đạt tới sự sống đời đời nhờ đức tin, nhờ liên kết vô điều kiện và đầy tin tưởng vào người. Nhờ hiệp thông với Đức Giêsu và với gia đình người, ta nhận được sự sống đời đời như một ân huệ. Dây liên kết với Đức Giêsu không bị hủy diệt bởi cái chết. Lạy Chúa Giêsu Kitô, để sống theo đường lối Chúa Cha và Chúa toàn được sứ mạng người giao phó, Chúa cũng đã phải chọn lựa, phải từ bỏ qua những chiến đấu cam go. Xin giúp chúng con noi gương Chúa và nâng đỡ chúng con bằng sức mạnh của Chúa là đứng hàng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Cho ôi dòng suối ngọt ngào nguyện. linh hồn tôi chúc tụng Chúa là bài ca diễn tả trọn cuộc đời của mẹ Maria, nêu gương cho mỗi người tín hữu. Trong giây phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy suy niệm câu danh Ngài là Thánh, lòng từ ái Ngài từ đời nọ đến đời kia hằng bao bọc những ai kính sợ Người. Nơi mẹ Maria, Thiên Chúa làm sáng tỏ danh Thánh Ngài, nghĩa là biểu lộ cho con người nhìn thấy sự thánh thiện và lòng thương xót của Ngài đối với con người. Mẹ Maria chúc tụng Thiên Chúa. Mẹ đã cảm nghiệm được rằng sự thánh thiện của Thiên Chúa đi đôi với tình thương và lòng nhân từ thương xót. Chính vì thế mà mẹ đã ca lên, danh Ngài là Thánh, lòng từ ái Ngài từ đời nọ đến đời kia hằng bao bọc những ai kính sợ Ngài. Tâm tình mẹ bộc lộ nơi bài ca này là tiếng vọng của những lời trong sách tiên tri Ô-sê-a chương 2 câu 21 đến 22 và chương 11 câu 8 đến câu 9 như sau. Ta sẽ đính hôn với con mãi mãi. Ta sẽ đính hôn với con bằng công chính, công minh, nhân nghĩa, xót thương. Ta sẽ đính hôn với con bằng đức trung tín. Và con sẽ biết Gia-vê Thiên Chúa. Làm sao ta nỡ bỏ con, hỡi Ê-phra-im? Hay thí hẳn con đi, hỡi Israel? Lòng ta đảo lộn trong ta, và mối chạnh thương sôi réo cả lên. Không, ta sẽ không thi hành hỏa hào khí nộ, ta sẽ không hủy diệt Ê-phra-im, vì ta là Thiên Chúa, không phải phạm nhân. Ở giữa con, ta là Đấng Thánh, ta sẽ không nổi tam bành, ta không đến để phá hủy. Mẹ Maria chúc tụng Thiên Chúa, vì Ngài biểu lộ sự thánh thiện của Ngài qua dấu chỉ tình thương nhân từ. Trước đó, trong bài ca, mẹ đã chúc tụng Thiên Chúa là Đấng Thánh Thiện. Ngài loại bỏ kẻ kiêu căng là để thanh tẩy dân Ngài, tha thứ để chữa lành vết thương, làm cho dân trở nên thánh thiện hơn. Mẹ đã nhìn thấy cách thức hành động như thế của Thiên Chúa trong cuộc đời mẹ. Vì thế mẹ đã hát lên, lòng từ ái Chúa từ đời này sang đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Ngài. Trước nhan Thiên Chúa, con người có thể run sợ, nhưng mẹ Maria đề nghị một thái độ mới, thái độ kính sợ trong yêu thương. Vì Thiên Chúa là Đấng Thánh Thiện vô song, nhưng cũng nhân từ vô cùng. Ngài biểu lộ sự thánh thiện bằng lòng nhân từ. Là đứng được Thiên Chúa thánh hóa ngay từ đầu và trong mọi giây phút cuộc sống, mẹ Maria là dấu chỉ cho lòng nhân từ của Thiên Chúa. Nơi cuộc đời mẹ, mẹ đã noi gương cho chúng ta về một thái độ đúng đắn trước nhan Thiên Chúa. Đó là vừa kính sợ Ngài, nhưng cũng vừa yêu thương tin tưởng vào lòng nhân từ Ngài. Mỗi người chúng ta cần bắt chước mẫu gương của mẹ, sống thánh thiện trước nhan Thiên Chúa và thực hiện lòng nhân từ đối với anh chị em xung quanh. Chúng ta không thể nào chúc tụng lòng nhân từ của Thiên Chúa mà không sống nhân từ với anh chị em xung quanh. Những luật sĩ trong dân Do Thái thời Chúa Giêsu đã hy sinh con người cho lề luật, đã đặt những chữ của lề luật trọng hơn phẩm giá con người, nghĩa là đã không thực hành lòng nhân từ đối với dân chúng, đối với những kẻ lỗi luật. Những người đó có lẽ họ không hiểu được rằng Thiên Chúa biểu lộ sự thánh thiện của Ngài không phải bằng sự ra oai đàn áp, nhưng bằng tình thương nhân từ sẵn sàng tha thứ. Cuộc đời và bài ca Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Chúa của mẹ Maria luôn nhắc chúng ta đừng đi vào con đường lỗi lầm của những luật sĩ. Phúc cho kẻ hiền lành và nhân từ, vì họ sẽ được đối xử nhân từ. Cùng với mẹ Maria và như mẹ Maria, mỗi người chúng ta một khi đã được thanh tẩy và thánh hóa bởi lòng nhân từ của Thiên Chúa, thì cần phải noi gương sống lòng nhân từ quảng đại như Chúa Giêsu. Ước chi mỗi người chúng ta trong mọi hoàn cảnh hãy biết sống như những vị sứ giả của tình thương, hòa giải và tha thứ. Lạy Chúa, là Thiên Chúa thánh thiện và nhân từ vô cùng. Xin ban cho chúng con ơn biết làm sáng danh Chúa bằng thái độ sống nhân từ, tha thứ đối với anh chị em xung quanh. Xin ban cho chúng con lòng can đảm, dám đương đầu với những tật xấu, với những khuynh hướng ích kỷ, kiêu ngạo, không muốn tha thứ cho anh chị em. Xin cho mọi người chúng con nhớ kỹ rằng Chúa đã luôn tha thứ cho mình, và do đó cần phải luôn tha thứ cho anh chị em, không phải 7 lần mà 77 lần 7, nghĩa là tha thứ vô cùng. Lạy mẹ Maria, xin hướng dẫn cuộc đời mọi người chúng con sống theo mẫu gương quảng đại, yêu thương, tha thứ của Chúa Giêsu, con mẹ. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 phút.